Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2015. Có một vị sư của truyền thống Mật Thừa, ngài tên là ngài gì đây, để mình coi lại cái. Ông cụ này tên là Kotalipa. Một hôm ông hành đạo ở Tích Lan, thế rồi ông dùng thần thông ông đi về Ấn Độ. Một hôm du hành giáo hóa thôi, tức là ông ôm bát đi khất thực, đi ngang qua một cái đồi nắng rất là gay gắt, thấy một người đàn ông đang cuốc đất, đang bê đá để có được một chút đất để trồng tỉa. Thế rồi ông dừng lại, hỏi chứ anh làm cái chi vậy? Thì cái người nông dân kia nói, nhà bạch thầy, vùng quê hương cũ của con chiến tranh bom đạn rất là nguy hiểm, cho nên con rời quê hương con về đây. Con phải vỡ đất, con phải trồng tỉa, đời sống rất là cực nhọc, thế nhưng mà vẫn thiếu thốn, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Ông nói ta có một câu thần chú, ta truyền cho ông mà nghe câu thần chú ta, ông chịu làm theo, thì có thể thoát được cái kiếp nghèo, thoát được cái khổ ngay hiện đời, và thậm chí là cái khổ của nhiều đời. Thế rồi cái vị nông dân kia, tức là cái người đang vỡ đất làm ruộng kia, nói xin thầy từ bi dạy cho con. Ông nói câu thần chú của ta vô cùng đơn giản, giản dị một điều là mọi khổ vui giữa trần đời này nó như khói sương, rất là mộng bị thôi. Cái mà ngươi nghĩ rằng khổ, nó chưa thật khổ đâu. Cái khổ nhất của đời người đó là giây phút cận tử, đối diện với cái chết. Cái khổ thứ hai nó còn ghê gớm hơn nữa, là trả lời này về cho các bụi rồi thì đi trong cái cảnh giới mịt mù, cái đó mới đáng sợ chứ còn. Cái chuyện nắng non, vỡ đất làm ruộng, chiến tranh hoạn hòa, không có chi mà ghê gớm cả. Thần chú ta đơn giản vậy thôi. Ông nói ngài nói cũng hữu lý, thế nhưng mà ngài biểu tôi phải làm sao? Ông nói tốt nhất là ngươi nên nhiếp tâm thiền định, ta dạy cho ngươi bí pháp để hành thiền. Thế rồi ngài truyền đạo cho pháp môn thực tập. Và thưa các vị, sau đó thì ngài Kotalipa, ngài rời cái vùng đất đó, ngài đi về miền Trung Ấn, ngài giáo hóa. Thế rồi cái vị thầy cài đất vỡ ruộng kia sau đó trở thành một vị đạo sư rất là lỗi lạc, tức là một vị thứ mấy mươi của truyền thống Mật Thừa, tôi không có ghi ở đây, nhưng mà đó là một vị sư rất là nổi tiếng. Thế rồi mình kể cho các vị nghe một vị nữa, tên là ngài Naropa, cũng rất là hay. Và nếu các vị có đi qua tiểu bang Colorado thì nhớ rằng nơi đó có cái đại học tên là Đại học Naropa, ở thành phố Denver có Đại học Naropa. Sở dĩ mình biết điều này là do vì năm 2001, 2002 mình cùng với tăng đoàn của sư ông Lần Mai đi dự một khóa tu nơi đó. Họ mướn một cái trung tâm ở vùng núi rất là xa thành phố Denver. Từ Denver đi vô khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thì xa lắm. Và biết ra đó là trung tâm của người Tây Tạng. Họ có khoảng chừng 500-700 tới 1.000 mẫu đất ở trong đó. Ngày xưa, ngày Trung Ba Rinpoche, ngày vô đó ngày mua. Đó là cái chi nhánh của Đại học Naropa. Và các vị dung rằng từ cái vùng núi đó mà lên tới những cái hồ ở trên Rocky á, Rocky Mountain á, nó rất là gần. Thì các vị biết rằng là nó xa lắm. Và cái điều kỳ lạ là cái nơi chốn mà sư ông và tăng đoàn Làng Mai mướn để tổ chức khóa tu lại là của người Kitô chứ không phải của người Phật giáo. Cái YMCA đó là chùa thanh niên của Kitô. Rồi dường như cái hội nó có mặt nhiều nơi lắm. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện đại học Naropa để nói về cái con người Naropa là một vị đạo sư rất là giỏi của truyền thống Mật Thừa. Thưa các vị, là ông cũng là một người bình thường thôi, tức là một người dường như là con của gia đình bán rượu thôi, không có chi mà ghê gớm cả. Và ngày ngày đông rượu bán cho người ta, ông nghĩ rằng cuộc đời của ta chẳng lẽ rồi cứ giống y như ông già ta vậy, buôn bán kiếm chút tiền để sống, rồi cưới một cô vợ, sinh ra 50 đứa con, rồi nuôi con lớn, rồi cũng lay quay ngần đó việc chấm dứt cuộc đời trong cái chết rất là vô lý. Cho nên ông rất là buồn bã, dường như đời sống không có gì lý thú hết. Thế rồi một hôm nghe nói rằng là ngài Tilova là một bậc thầy vô cùng giỏi của truyền thống Mật Thừa. Thế rồi ông mới giả từ gia đình, quyết lòng là đi tìm vị thầy nổi tiếng đó để học đạo. Và lặn lội sông núi vô cùng cực nhọc, gặp ngài Tilova. Ông quá mừng rỡ, phủ phục xuống chân đảnh lễ, ôm hai cái chân đất cát của vị đạo sư, gục đầu: "Ôi, con đã tìm thầy bao nhiêu tháng năm, thầy đúng là sư phụ của con, thầy từ bi khai tông cho con để cho con tu." Và ngài Tilova ngày vui lắm, ngài đá cho mấy đá lăng chi, cái đồ bá láp, ta có thầy gì của mi đâu, mi có là đệ tử chi của ta đâu, dẹp. Và thưa các vị, cái ông già này đâu phải là chỉ xử sự một lần thô bạo như vậy, nhiều lần vô cùng thô bạo, tức là mỗi lần đi xin cơm về cho ông ăn, ông ăn nhưng mà ông chưa hề nói một lời, chưa hề nhìn vào mặt ngài Naropa một lần, tức là xử sự một cách rất ư là tàn nhẫn như vậy. Dường như mình có kể cho các vị nghe chuyện đó đây rồi. Thế rồi một hôm, dường như là mất 12 năm đi hầu thầy cái kiểu đó nghe, chứ không phải một vài tháng đâu. Một thầy vô cùng là hung hãn, vô cùng du côn, nếu nói một cái từ đúng nghĩa đó. Ưng đánh lúc nào đánh nè, ưng đạp lên đầu lúc nào đạp. Gọi là trừng trị đệ tử một cách vô cùng là tàn nhẫn. Mà có tội gì đâu, chỉ có tội là ham tu quá rồi, lẻo đẻo thì theo thầy lại thầy thì dạy cho con thôi. Thế rồi một hôm không biết nhà người ta đám cưới, rồi ông đi khất thực xong rồi gia đình đó nấu cà ri lễ cưới mà ngon lắm, cho một bình bát ông mang về cúng dường thầy. Ngài Tilova ăn xong khen nức nở: "Ôi ngon quá, con xin cho ta thêm một bát cà ri nữa." Và chỉ cần gọi một tiếng là "con xin cho ta thêm bát", ông mừng như là đi lên cảnh giới chư thiên. Tại vì 12 năm chưa hề nhìn mặt, 12 năm chưa hề gọi tên. Thế rồi tự nhiên cái có bát cà ri ngon, cái của ta thích chí: "Này con xin cho ta thêm bát cà ri, cái này ở đâu ngon quá vậy, ta rất là hạnh phúc khi được ăn bát cà ri." Các vị hình dung mọi ngày Naropa phải chạy tới cho lưu sinh tới 4 năm lần cà ri cho ông ăn. Và cũng may là đám cưới người ta nấu cà ri cũng nhiều cho nên ăn đủ no. Thế rồi sau đó thưa các vị, Tilova ngài mới bắt đầu kêu ngài đó là 12 năm nay ta thử coi mi có đáng là một bậc pháp khí không. Nếu quả thực mi xứng đáng là môn đồ của ta thì ta sẽ truyền bí pháp cho mi tu tập. Sau đó là ngài kêu vô, ngài truyền cho pháp hành trì và tu thêm 12 năm nữa. Thì các vị thấy cái con đường tu có phải là dài và hơn thành đạt được sự an lạc đâu. 24 năm đi qua, sau đó trở thành một bậc thầy lỗi lạc trong truyền thống Mật Thừa. Thế rồi ngài có một bài pháp ngữ rất là hay. Sau đó mình tóm lại những bài pháp ngữ của các vị đạo sư, mình viết lại thành một thể thơ rất là ngắn để cho các vị nhớ cho dễ. Từ cái lời dạy của ngài Kotalibha, mình tóm ý lại thành một cái thể kệ ngắn ngắn thôi. Không biết đạo sư thứ mấy nhưng mà tên ngài là Kotalibha nghe. Khổ vui từ tâm khởi, thoáng chốc như khói sương, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong. Bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử muôn trùng. Đó là đoạn thứ hai. Thế là đoạn thứ ba, anh hùng giữa nhân thế. Anh hùng giữa nhân thế, mang đá quá trời cao, bản tâm còn chưa đạt, phí chịu kiếp lao sao. Khổ vui từ tâm khởi, thoáng chốc như khói sương, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử muôn trùng. Anh hùng giữa nhân thế, mang đá va trời cao, bản tâm còn chưa đạt, phí triệu kiếp lao sao. Cái việc này tuy là ghê gớm nhưng mà dễ làm nhé. Có thể nấu đá vá trời giống như truyền thuyết của bà nữ hoa vậy đó. Tại sao nó dễ làm như vậy? Làm anh hùng, làm kẻ sĩ, hay là làm tổng thống, hay là làm chi giữa trần thế này, nó dễ làm lắm. Người ta có được cái niềm đam mê đủ lớn, người ta có được một cái sự bền chí không có thối lui, thì thưa các vị, người ta có thể học lên tới cái chi, và tự nó thang học hành, người ta thành đạt được công danh sự nghiệp. Thế nhưng mà cái chuyện tu nó lại khó hơn ba cái chuyện này nhé. Tôi tiếc là tôi dốt quá, tôi không học được cái chi, tôi nói người ta tưởng tôi nói phách, nhưng mà thưa các vị, đúng nguyên tắc là vậy. Tại vì cái hướng ngoại vọng cầu tham đắm để thành đạt nó rất dễ làm, tại vì nó vun bồi bản ngã của các vị, nó có cái mức độ thành công để đo nghe. Còn con đường tu là con đường lui trở vào bên trong, bỏ hết phiền não để cái bản ngã của các vị nó vỡ đi. Nó không còn cái chi để bám víu, để tự hào, để khoe mẽ. Không còn cái chi để đụng vào, cho nên nó sạch nhẵn hết mọi khổ đau phiền não, không có chi lạ. Ngài Ajahn Chah, Ngài có một bài pháp ngắn mà rất là hay. Hôm qua mình đọc lóng thóng trên xe lúc tự ăn chở mình đi mua đồ. Mình thấy dở ra, mình thấy người ta tới hỏi Ngài chứ, làm thế nào con có thể tinh tấn để tu tập? Với mình thì mình phải giải thích rất là dông dài. Ông nói không có con người để tinh tấn, không có phiền não để đoạn trừ, nơi đây không có ai để cho cô hỏi hết. Bản chất của cô cũng vốn là rỗng, vốn là không. Không có cái con người để buồn phiền, để bất an, để bị đọa đày hết. Bản chất của năm uẩn là rỗng lặng, không có cái ngã thì lấy gì mà tinh tấn hay không tinh tấn. Thưa các vị, ông trả lời bén như những thiền sư nghe. Không có ta, không có người, không có cái hình ảnh ngũ uẩn, không có cái thứ phiền não gì để ai bám cả. Hãy nhìn lại mà coi bản chất thân tâm này vốn rỗng lặng tịch nhiên. Cái mà các vị nghĩ rằng là ta đó, nó vốn không thật. Tất nhiên là mình chưa thể đạt đến cái trình độ là dùng một cái năng lực tự giác để nhìn, để chiếu thẳng đó. Cho nên mình phải cần làm một việc đó là luôn mời cái năng lực tâm chiếu sáng để nhìn lại năm uẩn, để thấy năm uẩn là cái bị nhìn. Ta luôn là con người đang nhìn, và từ con đường này đi vô. Nhưng mà nếu nói một câu chí tình, chí nghĩa thì nói như Ngài Ajahn Chah đó. Nơi đây không có ai để mà tinh tấn, tại vì có tinh tấn là có người hướng tới, có người để làm, có người để nỗ lực tu. Còn trong khi bản chất của năm uẩn vốn là không thì làm gì có chuyện tinh tấn mà không tinh tấn nơi đây. Anh an trú trong cái thể tâm bất động, để anh chiếu sáng nó từng phút từng giây, thì không có cái chuyện là tinh tấn hay không tinh tấn. Không có chuyện thành Phật hay là phàm phu gì hết. Nó là rỗng lặng tự nhiên ngay hiện tiền chiếu sáng mà thôi. Đó là cái câu nói của Ngài Ajahn Chah mà dùng cái từ nhà quê, đó là chí tình chí nghĩa nhất, đạt thẳng cội nguồn nhất. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình đi rất là chậm từng bước để giải thích thôi. Cái giải thích đầu để cho các vị an tường rằng là mọi việc giữa trần đời này rất dễ làm nhé, nhưng mà tu là việc khó nhất trong những việc giữa nhân gian này. Thế rồi mình dẫn chứng nè, trường lớp nhân gian người ta đào tạo từ cái lớp trung học lên lớp đại học, cái sĩ số nó khá đông nha. Từ đại học bước vào cửa hầu đại học để cho được những tiến sĩ cũng có chứ không phải không. Rồi khi ra trường những vị tiến sĩ rồi thì người ta nhờ được ngay, hoặc là ở lớp trung học người ta cũng nhờ rồi, đi vô đại học ra trường người ta cũng nhờ rồi. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là 100 ông thầy xuất gia tu nhờ được mấy ông? Dường như rất ít. Cái sĩ số thành công thấp nhất là cái sĩ số tu sĩ nhân gian này. Ngành nghề nào học ra trường cũng rất là dễ và rất dễ nhờ cậy được, nhưng mà thưa các vị, đầu tư vô nuôi các thầy thì vô cùng cay đắng ạ. Nuôi 1.000 thầy để kiếm được vài ba thầy chứ không phải kiếm được 100 thầy đâu. Tôi chưa nói về chuyện xa xôi, tôi nhìn cái thế hệ tôi. Các vị hình dung rằng là từ những năm học đường 40-50 thầy, thế rồi rời học đường đi học làm giảng sư, mình cũng bài nạc mày mò vô học thử với người ta coi trong nó dạy cái chi. Thế rồi những lớp giảng sư đó 60-70 thầy chứ có phải ít gì đâu. Rời cái lớp giảng sư luyện đời sống mình vào thiền viện chân không ngày xưa, thì chân không nó là 20-30 thầy cộng với cái thiền đường chi nhánh với chân không là thiền đường Linh Quang, cỡ 40-50 thầy, đó là thành phần chính thức, thành phần dự thính, các thầy, các sư cô, các sư bà, các ni sư, các thượng tọa rất là đông chứ không phải ít đâu nghe. Một ngày dạy của Trúc Lâm có khi hàng vài trăm người, thời nó đạo tràng rất là thịnh đó. Thế rồi thưa các vị, cái thế hệ của mình tới bây giờ mình đếm trên tay gì như không được mấy người. Và làm trụ trì thì có, làm thầy dạy học cũng có, nhưng mà làm người dạy tu thì dường như kiếm không có ra. Làm thầy giáo dạy học thưa các vị nó dễ, làm giảng sư thuyết pháp cũng dễ chứ không phải khó. Tôi chỉ cần là học một ít ngôn ngữ chữ nghĩa và những từ ngữ Phật học thông thạo thì tôi có thể làm một vị thầy dạy Phật pháp, không phải khó khăn chi. Thế nhưng mà hướng dẫn người ta tu tập dường như tìm rất ít, rất hiếm. Thế hệ ngang với mình từng học với ông cụ Trúc Lâm á, thưa các vị bây giờ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Mình mấp mé đi vô những người còn sống bằng không thì thưa các vị rất là hiếm tiền. Rồi cái điều kỳ lạ hơn nữa thưa các vị, tới lúc người ta nhờ được, tức là làm thầy tu mà tới lúc người ta nhờ phải chừng 50 tuổi trở lên chứ có phải thấp hơn được đâu. Thế rồi 50 tuổi đổ lên thì bắt đầu bệnh lai rai, cho tới 60 là mỏi mòn, cho tới 70 tiền không ra, dường như là gần bò xuống lỗ hết. Ngang với mình có những thầy đi phải hai người hai bên nhiều, thì các vị hình dung coi là cái sĩ số thấp nhất nhờ cậy ở mức độ cạn thôi để làm một vị thầy hướng dẫn Phật tử tu tập thôi thì tìm không ra nghe. Cho nên cái sĩ số thành công thấp nhất trên cuộc đời này là sĩ số thành công của người tu. Mình phải nuôi dạy cúng dường 1.000 thầy mới tìm ra được một thầy, dường như vậy. Rồi các vị nhìn thế hệ lớn, các ôn, các hòa thượng lớn thì các vị cũng thấy điều này. Dường như là chỉ có vài vị như ngôi sao sắp tắt, chứ không còn nhiều đâu. Đó là điều thứ nhất. Cho nên từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị, có thể làm anh hùng mang đá vá trời, nó dễ nghe. Nhưng mà thấu đạt được bản tâm thì dường như là không phải dễ tìm. Mà kỳ thật, nếu mình sống lao sao giữa cuộc đời, mình làm tổng thống hay là làm bất cứ một con người gì quyền uy cao lớn và danh tiếng trọng vọng, thế nhưng mà rồi các vị hình dung rằng là các vị ăn cũng gần đó, rồi các vị ngủ cũng trên một chiếc giường như vậy, rồi các vị sống một chuỗi thời gian giữa trần đời này cũng gần đó tháng năm, rồi các vị trả lời này về cho cát bụi, thì những cái thứ mà các vị tích góp để dành, các vị giành giật, các vị khổ tâm nhọc trí, các vị giành giật với thiên hạ đó, nó trở thành phù du thôi. Nhà của ta, xe của ta, đất của ta, người thân của ta, vợ của ta, con của ta, Khi tắt hơi rồi thì mọi thứ trở thành phù du hết. Mà nếu các vị không thông minh và các vị chấp trước vào những cái sở hữu các vị đã yêu mến, đã giữ gìn, thế thì các vị làm quỷ, làm ma, có mặt lại để bám theo những cái thứ của cải vật chất. Điều này nó có thiệt. Trong quá khứ có những vị tỳ kheo nghe, sống đời sống rất là khó khăn, cho nên được người ta cúng dường cho một cái pháp y vô cùng đẹp. Pháp y của chư tăng cúng dường thì đâu phải là ưng mặt lúc nào mà thấy cũ rồi đổi được đâu, cho nên mới đợi tới ngày giải chế an cư rồi mới thay được cái pháp y. Rủi ro thai là ngày giải chế an cư còn chưa tới, thế rồi đổ bệnh lăn đùng ra chết. Và tiếc cái pháp y mới quá, đẹp quá, cho nên không vãng sinh được, không đi đâu nữa, làm con rẹp chút ở trong cái pháp y, ở đó giữ cái y đeo dính đó. Và chư tăng có một cái pháp quy, tức là có một cái thông lệ là người nào mất rồi thì sở hữu tài sản vị tăng kia là phải chia đều cho chúng. Ông đó có một cái bình bát cho mấy, một cái y cho mấy, rồi một cái muỗng ăn, một cái dao cạo tóc, đại khái là sở hữu chư tăng ngày xưa nó gần đó, chứ không có chùa cao Phật lớn gì đâu, không có xe hơi gì đâu. Rồi chư tăng bàn nhau nói: sư huynh, cái pháp y cũ rồi thôi thì lấy cái pháp y này để dành mai mốt mà đắp. Thì Thế Tôn thay thì gia năng đây, tất cả y bình bát của vị tăng vừa mất đó đừng có chia cho chư tăng, để yên đó, sau 7 ngày mới được chia. Và thưa các vị là đại chúng, người ta rất là thắc mắc, tại vì không có thần thông cho nên không biết là tại sao. Pháp chế Như Lai bảo rằng là chư tăng chết thì của cải đó, của thập phương tăng có quyền sử dụng. Tự nhiên cái ông tăng này ông mất, của cải không được chia là sao? Thế rồi Thế Tôn nói: Như Lai nói điều chi nó đều có nguyên nhân cả, nhưng mà chuyện này chưa cần giải thích, thủng thẳng 7 ngày sau ta nói cho các ông nghe. Thế rồi 7 ngày sau chư tăng vân tạm lại hỏi Đức Thế Tôn lý do chi. Thế Tôn nói: các ông không có biết, vị tỳ kheo này lậu hoặc vẫn còn, chưa chứng thánh quả. Cái đam mê chấp trước về của cải tài sản nó rất là nặng, cho nên khi ông mất rồi ông không có thể siêu thoát được. Ông làm cái con rẹp ôm cứng cái y đó, y của ta không ai được đụng đến đó. Cho nên phải đợi tới 7 ngày sau vị tăng đó xả cái báo thân của con rẹp, thọ sinh nơi khác rồi thì mới được quyền lấy cái y đó mà chia cho chúng. Thế thì các vị dùng coi, mình có lợi nè, mình có danh, là mình có của, có tiền, có nhà, rồi mình có người thân như con mình, chồng mình, vợ mình, mà ái nghiệp của mình nó vẫn còn tràn đầy dính mắc vào những thứ đó, thì các vị trả lời này về chắc các muội rồi thì có khi mình trở lại, tại vì thương con mình quá cho nên có khi trở lại làm cháu sinh lại trong gia đình. Thưa các vị, nó quay tròn lộn đi lộn về hết. Và các vị đọc trong tiểu bộ kinh thì thấy có những người mẹ sinh trở lại và có những người sinh ra lên làm chó để giữ của nữa. Thưa các vị, đây là tiểu bộ kinh Đức Thế Tôn nói rất là nhiều về những kiếp thọ sinh như vậy. Thế cho nên thưa các vị, dù anh có là anh hùng cái thế, dù anh có là gái đẹp nhất giữa cuộc đời, dù anh có là người ở đỉnh cao xã hội, thế nhưng mà nếu anh không thấu đạt ngũ uẩn vốn không, anh không phải là tất cả những cái anh đang đắm chấp đây. Anh phải thấu đạt được điều này để xả ly những cái chấp trước. Ta là thân, ta là của cải, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ, ta là nghiệp thức. Ta chỉ đơn giản là cái trạng thái nhận biết chói sáng. Nếu các vị còn không thấu đạt được điều này thì lanh quanh một đời rớt quay tròn trong cái chuyện sinh diệt đến đi thôi. Hai ý nơi đây gửi gắm: một là việc tu rất khó nghe, thành đạt nhân gian coi vậy mà còn dễ, nhưng mà quay ngược lại, dội ánh sáng ngược lại nơi tự thân để nhận biết rằng này buồn này vui vốn không phải là ta, này nghĩ suy không phải là ta. Và nếu các vị đi từ cái căn bản này, các vị thấu đạt được thì các vị sẽ làm rớt đi những phiền não của các vị rất là dễ. Các vị cũng làm rớt đi những cái chấp trước của các vị về của cải vật chất của ta rất là dễ. Các vị cũng làm rớt đi những cái ái chấp của các vị về người thân của các vị, nó rất là dễ. Đó là cái con đường mình đi từ trung tâm đi ra, ngộ được thể, thấu được bản lai tâm. Thế thì người ta làm được một việc, đó là tự nhiên là người đó bớt đi cái tánh tình khó chịu, bớt đi cái cố chấp của mình đối với mọi thứ giữa trần đời. Và người ta cũng dễ dàng tinh tấn để hành trì, rất đơn giản để sống được với đạo. Còn nếu chúng ta vẫn còn nặng nề đối với những của cải sở hữu lình kình thì thưa các vị, nói đến chuyện tu nó rất là cay đắng nha. Tất cả những thứ sở hữu các vị cưu mang, các vị còn chưa bỏ xuống được, thì thưa đại chúng, chắc chắn một điều là cái tâm thức của chúng ta nó không có thế nào, nó không có làm sao yên ổn nữa, nó luôn bị quay tròn thôi à. Nó nỗi lo này nó vừa tắt thì có nỗi lo khác, bao nhiêu thứ nó cuồn cuộn xoay quanh đó. Anh hùng giữa nhân thế, mang đá vá trời cao, bản tâm còn chưa đạt, phí triệu kiếp lao xanh. Ngài Minh Chánh Thanh Đàm, Ngài nói những câu gần gần câu này nè: chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ác. Thế rồi chúng ta trở lại phần đầu: khổ vui từ tâm khởi. Thưa các vị, mọi thứ buồn vui dường như nó không phải là cái gì sinh ra từ bên ngoài. Đa phần nó đều sinh ra từ tâm thức của các vị hết. Lo âu, phiền muộn, khổ đau từ tâm ta. Rồi cái bất hạnh mà chúng ta vô cùng là sợ sệt, nó cũng sinh ra từ nơi tâm thức của các vị, chứ nó không phải sinh từ hoàn cảnh nha. Có những người sống trên đất Mỹ này, họ có cái điều kiện để hạnh phúc á. Ví dụ như họ có những đứa con thành công nè, biết yêu thương họ nè, chưa có đưa họ vô trên được sinh hoạt, họ phải hạnh phúc. Thế nhưng mà chừng như họ không có nghiệm ra được điều này. Họ mang cái tính cách rất ư là Việt Nam qua đây để họ nghiền nát con của họ. Họ không hề bằng lòng với những cái điều kiện đang có. Và kỳ thực là các bậc bố mẹ ở Việt Nam qua đây á, đôi khi cái cách hành xử của mình nó rất là vũng nha. Tại vì cái văn hóa của mình được nuôi dưỡng rất là lâu đời, cho nên nó cô cứng lại rồi, mình không có đổi thay được. Mình không có thể đặt mình trong cái trường hợp của con em mình để có thể thông cảm với những cái khó khăn của nó trong cái đời sống ở đây. Mình dùng cái suy nghĩ của mình, những cái lăng kính của mình, mình áp đặt lên con của mình, và mình làm khổ cho mình, đã đành mình làm khổ cho con mình, rồi mình làm khổ cho cháu của mình nữa. Và nếu không khéo thì các vị lây quay một vòng, các vị mang nợ những đứa con rất là nặng. Mình không khéo xử sự thì thưa các vị, đời sống mình ngay thiên giới, tức là ngay hoàn cảnh này, mà mình là người đang ở trong địa ngục. Không khéo là mình như vậy đó nghe. Một tâm thức mà thoáng đãng, cầu tiến. Thưa các vị, người ta sống nơi đất nước nào người ta cũng có thể tìm được an lạc. Còn tâm thức của chúng ta thì chúng ta không tiếp thu được ánh sáng giáo lý của Đạo Phật dạy, cũng không hề tiếp thu được một chút văn minh của xã hội đời sống này tặng cho chúng ta. Ta cứ cư mang nguyên cái sắc thái rất ư là cố chấp của Việt Nam qua đây. Thì thưa các vị, cái tội nghiệp nhất đó là ngay một đời này mình đã phí phạm rồi. Mình phí phạm là mình không có nâng cái tâm thức của mình lên cái chiều kích đủ để sống nơi cái thế giới văn minh này. Một hoàn cảnh sống nào nó đòi hỏi tâm thức người ta tương ưng với hoàn cảnh sống đó nghe. Các vị có phước vô cùng có mặt nơi đây, các vị phải làm cho mức độ cạn nhất, mình chưa nói chuyện tu. Các vị phải sống thế nào cho nó ngang tầm với tri thức của người Mỹ, mới đủ phước để sống được nơi đây và đủ phước để các vị có mặt lại nơi đây. Hãy nhìn mấy thằng Mỹ trắng nó có học đó, nó rất lịch sự nghe. Cái cách cư xử của nó thưa các vị đẹp hơn mấy ông thầy tu. Thầy tu mà không có học thì đừng hòng bằng được mấy Mỹ trắng. Còn người Việt chúng ta, thưa các vị, dường như mình sống trong cái khu gia cư của người Mỹ thì mình dễ lịch sự theo nó. Thế nhưng mà mình đi vô phố chợ của người Việt thì dường như là cái thói tật của văn hóa Việt Nam chúng ta vung vãi. Mình uống một chai nước rồi cái mình vứt đại ra đường, mình ăn một miếng giấy mình vứt đại ra đường. Dường như mình không học được điều gì đẹp đẽ bao nhiêu cả. Thậm chí chạy xe trên đường phố cũng vậy. Hãy nhìn mấy anh Mỹ coi. Mấy cái chỗ top sai đó, nó dừng đàng hoàng, xe dừng bánh chứ không phải là dừng dừng tạm rồi chạy liền, không có chuyện đó. Dù có người không có người chi, họ đều đẹp đẽ như vậy, cách xử sự của họ vậy. nó tạo thành một cái nền văn minh cao như thế này. Trước 75, thưa các vị, dân Việt Nam cái nét văn hóa dường như được tôi luyện cao hơn bây giờ rất là nhiều nhé. Vô trong một cái rạp hát thôi, một rạp chiếu phim thôi, người ta ngồi sẵn hết. Và mình đến sau, mình muốn đi vô cái ghế trong kia, mình phải cúi người xin lỗi, cho phép tôi đi vô. Rất lịch sự. Thế nhưng mà thưa các vị, từ 75 về đây được đường hồng, dường như là lịch sử là một cái hàng xa xỉ phẩm, người ta không cần thiết nha. Kiếm một người có thể nói được một tiếng cảm ơn ở trên đất nước Việt Nam, dường như kiếm không ra. Cho nên các vị dù về Việt Nam mà các vị đội nón cời, các vị mặc áo bà ba đen, các vị đâu đôi dép lẹp kẹp, các vị vô tiệm ăn người ta biết ngay anh chàng ở Mỹ về, hoặc chị nàng ở Mỹ về. Hỏi chứ tại sao vậy? Nó tại vì phong cách của anh chị rất khác, ở Việt Nam không có. Tất nhiên là những người trong cái thế hệ chúng ta có một số người đủ thông minh để có thể thay đổi cái não trạng của mình để sống hài hòa với cái nếp sống nơi đây. Khi các vị không nâng tầm tri thức của các vị lên để nó ngang với đời sống văn minh nơi đây, thế thì các vị đang làm cho cái vốn liếng phước điền của mình nó bị thui chột, các vị sẽ rớt xuống một đời sống thấp hơn. Cho nên phải thông minh, phải thông minh. Bằng không á, giống như là của tiền mình trong công văn thì ít, nhưng mà mình cà thẻ thì nó nhiều, cho nên các vị mang nợ chứ không có chi lạ. Phước của ta nó chỉ có mặt nơi đây, rồi bắt đầu phải làm thêm một điều là tâm phải thiện lành. Và mức độ cạn là phải nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên. Đời sống của mình nó phải ngang tầm với người Mỹ, nhất định phải như vậy, bằng các vị không ngang tầm với hắn. Tức là cái thiện tâm không ngang tầm với người Mỹ, thì các vị đang vay vốn để xài trong một đời hiện tại. Chắc chắn rằng các vị sẽ làm cái con chi đó, các vị cài sâu cuốc bẩm, các vị trả lại nợ người ta cực lắm nghe. Rồi cái nợ gần mình nói thì các vị nghe, các vị sợ thôi. Người trẻ người ta đến đây, người ta làm vắt mồ hôi á, để đóng thuế cho chính phủ á. Này con đường ta đi, này viên thuốc ta uống. Và thưa các vị, có phải là chính phủ Mỹ in tiền cho khống khứ các vị đâu. Toàn là tiền của những con cháu ta, hay là nói một cách tổng quát là 300 triệu người Mỹ có mặt nơi đây đều bỏ tiền để cho chúng ta một viên thuốc, một đồng tiền để xài của tuổi già nhé. Thế mà mình đem cái đồng tiền đó mình vung vãi, mình tiêu phí, mình không biết trân quý, không biết mang ơn. Mình không có sử dụng một cái nguồn tài chính xứng đáng cho đời sống của mình thì các vị đang vay nợ. Rồi các vị trả bao giờ hết? Thưa các vị, có những người Mỹ á, họ cẩn trọng vô cùng nghe, tại vì họ đã từng biết rằng cách đây chừng một thế hệ thôi, đất nước này nó không có như vậy đâu. Đất nước này, thưa các vị, những người Mỹ cựu cư á, họ cực vô cùng. Đời sống của họ vô cùng vất vả để cho thế hệ của chúng ta là những người Việt có mặt ở đây thừa hưởng. Nhìn một cái góc độ hẹp thôi, cái cơ chế dân chủ, cái tính chất bình đẳng, thưa các vị, nó có, nó đâu phải là tự nhiên của trời rớt xuống cho các vị đâu. Bao nhiêu thế hệ da đen đã từng chống đối, đã từng yêu sách để cho có được cái cơ chế dân chủ bình đẳng ít nhiều đối với những sắc dân da màu như chúng ta. Thậm chí mình chưa cần nhìn cái nhóm da đen do cái ông mục sư Martin Luther King ổng gầy dựng được cái sự bình đẳng. Hãy nhìn xa hơn, cái vùng cũ Kim Sơn, tức là vùng San Francisco, các vị biết rằng người Trung Hoa họ đặt chân trước chúng ta rất là nhiều nha. Được những chuyến tàu mướn người Trung Hoa từ đại lục chở qua đây để đào vàng, và trên con đường đào vàng, trên con đường làm đường ray xe lửa đó, thưa các vị, bị kỳ thị, người ta giết người Trung Hoa, người ta lột từng mảng da đầu treo dài trên con đường. Thế thì các vị hình dung rằng cái của không phải trời cho. Cái nền dân chủ nơi đây cũng không phải là cái món quà không đổ bằng xương bằng máu. Chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta không có nâng tầm tâm thức của chúng ta đủ lành thiện ngang với phước của người Mỹ thì các vị đang vay nợ. Đây là cái điều rất là hiển nhiên, nếu ta có một cái chút tư duy thì ta nhận ra điều này. Thế cho nên có khi đời sống của chúng ta có mặt nơi đây, phước lành nó đủ để cho chúng ta làm một vị thiên đế. Thế nhưng mà ta vụng về, ta trở thành một cái tên ác quỷ ở trên trống thiên đường mới là chuyện lạ. Và đa phần một số người Việt lớn tuổi lâm vào tình trạng này nhé. Dường như mình hơi kỳ thị người lớn tuổi hay sao? Mình nói bên quanh mình phải nói điều này. Tại vì thưa các vị, cái chuyện này rất tự nhiên thôi. Tâm thức của người trẻ có mặt nơi đây, họ sống và hội nhập tự nhiên, họ thay đổi. Cái suy nghĩ họ rất dễ, còn chúng ta những người trên 50, 60 rồi thưa các vị, cái đầu nó rất là cứng. Các vị mà có gây phiền muộn khổ đau, các vị có nghiền nát con em của các vị ở nhà, đố nó mà dám nói một lời. Có đứa con là dám nói các vị không? Nhiều lắm là nó vô đại học rồi nó đi không về thôi. Nhiều lắm là nó chạy luôn thôi, nó không dám gặp các vị thôi. Cho nên dường như là chỉ có mình thầy Phước Tịnh, tại vì ổng có ngán ai đâu. Cho nên ta phải thương mình, ta phải nâng tầm đời sống của mình lên. Tâm thiện lành ta phải nuôi nó từng ngày. Bằng không thì mình đang vay nợ. Rồi vay thì trả có lời. Trả có lời chứ không phải trả đơn thuần đâu. Không biết mình làm bao nhiêu kiếp, mình trả mới hết cái món nợ mà mình vay nữa đây. Đó là điều thứ nhất. Xin thưa với các vị rằng mọi thứ khổ vui từ tâm khởi, rồi sâu hơn cái khổ vui nữa là chi? Mọi thứ nghiệp lành, nghiệp dữ, hạnh phúc, bất an hay là bất hạnh của các vị, nó cũng từ cái anh này sinh ra. Các vị mà thay đổi cái tâm thức các vị thì các vị có thể thay đổi được cả đời sống các vị, thay đổi luôn cả gia đình của các vị, thay đổi luôn cả một đất nước được. Một đất nước mà nó văn minh, nó tiến bộ, nó phước lành là do vì nhiều con người có phước lành ở nơi đó. Cũng như một cái làng người ta mà nó không có trộm cắp, nó không có những cái tình trạng thảm thê, phức tạp là do vì trong làng đó rất nhiều người tốt. Phải vậy không? Còn một cái làng mà trộm cắp như rươi, hở ra cái chi mất cái ấy thì biết rằng cái làng ấy đầy cái dân trộm cướp hết. Cho nên nó như vậy. Thì rộng ra một đất nước nó cũng như vậy thưa các vị. Và hẹp lại nhất thì thưa các vị, nền tảng phát triển hay là thụt lùi, hạnh phúc hay khổ đau của một quốc gia nó cũng từ tâm thức con người nhé. Tâm thức như vậy cho nên nó ở trong một quốc gia như vậy. Tâm thức của 90 triệu con người Việt Nam như vậy cho nên lây quay tìm các con người lãnh đạo đất nước phải như vậy. Cộng nghiệp mà. Mình không có cách chi đổi thay được cả. Muốn đổi thay thì phải đổi thay tâm thức của cả 90 triệu, 80 mấy triệu dân Việt. Chứ còn đâu có thể một vài người. Thưa các vị, người ta có một câu ví von rằng là trong đám mù thì người ta lựa một anh chột mắt làm vua, phải không? Thì trong một đất nước như vậy cho nên người ta lựa cái hàng cực kỳ tham nhũng đẩy hắn lên làm. Phải vậy thôi. Tâm thức của một quốc gia nó như vậy mà, đâu có thể khác được. Thế nhưng mà nếu chúng ta quy chiếu vào điều chúng ta tu mà nói chuyện thì thưa các vị, bây giờ mình nói chuyện hẹp nơi tự thân thôi. Kỳ thực là này buồn, này vui, này khổ, này bất an, này ưu tư phiền muộn. Thưa các vị, nếu các vị có được chút năng lực tĩnh tâm quán chiếu thì cái việc rất dễ nhận ra đó là nó thoáng chốc như khói sương nha. Vui buồn thoáng chốc như khói sương, ưu tư phiền muộn thoáng chốc như khói sương. Dường như không có một trạng thái tâm hành nào nó ở yên nơi các vị cả. Nó không hề chết dí trong tâm thức của ta. Nó luôn bồng bềnh đổi thay. Các vị dù muốn cũng không được. Ví dụ như hạnh phúc nó đến với tâm thức các vị, các vị muốn ở hoài cũng không được. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái nỗi buồn nó đến thì các vị muốn ở, nó lại ở lâu nghe. Hạnh phúc thì nó không chịu ở. Mà cái buồn, cái giận, cái bất an, cái bất hạnh, mình cực kỳ ghét, mình xua đuổi nó, thì nó lại ở rất lâu. Cái điều rất là lạ. Thử để ý mà coi, niềm vui nó đến mình, nó đi qua cái vèo biến mất. Thế nhưng mà nỗi buồn đến thì nó lại không đi. Các vị biết tại sao không? Mình yêu mến nỗi buồn hơn niềm vui. Mình thích nỗi buồn, thích sự bất hạnh hơn là hạnh phúc thưa các vị. Các vị Hãy hình dung rằng trong xã hội loài người của chúng ta, cái anh chàng nào mà phơi phới niềm vui, mở miệng là cười toe cười toét thì dường như không ai chú ý lắm đâu. Có khi người ta còn ghét nữa là khác, ganh tị chứ. Nó làm cái chi mà nó vui như vậy? Bộ tiền nó nhiều lắm hả? Vợ nó đẹp, con nó dễ thương hả? Cho nên người ta súng là người ta ghét. Và ai cũng học được bài học này, cho nên có niềm vui là người ta giấu, giống như mèo giấu phân á, giấu kỹ. Và nỗi buồn thì thưa các vị, khi các vị làm bộ ủ ê, mài nhăn, mặt méo, các vị ra đường, các vị quẹt nước mắt đi, nước mắt về thì thiên hạ ai cũng quan tâm hỏi thăm ta cả. Và khi thiên hạ chú ý thì chuyện gì phát sinh? Ta cảm thấy là mình được quan tâm, mình là con người quan trọng. Và thậm chí thưa các vị, người ta không tự hào về cái sự giàu có người ta thì người ta cũng tự hào cái nghèo khó người ta, miễn có cái để tự hào. Tôi không tự hào về niềm vui được, nhưng mà tôi tự hào tôi là người khổ lắm, cũng có cái để tự hào. Tại vì những điều này nó nuôi dưỡng bản ngã người ta, thưa các vị. Niềm vui nó không nuôi dưỡng bản ngã nghe, nỗi buồn nó mới nuôi dưỡng bản ngã. Và nếu các vị nhận diện tâm lý các vị thì điều này rất đúng nghe. Khi niềm vui có mặt, người ta tan biến mất, ta không còn là ta. Thế nhưng mà khi nỗi buồn nó đến với ta thì ta thấy dường như là cả đất trời này đổ sập vào ta, nỗi buồn chỉ có ta gánh chịu. Nỗi buồn nó làm cho bản ngã các vị cô cứng lại. Rồi từ ý này suy ra thưa các vị, niềm vui thì nó rạng rỡ có thể hiến tặng được cho muôn người, nhưng mà như nỗi buồn nó đến thì các vị là người lãnh đủ chứ không ai hết. Không chia cho ai được hết. Cái tâm thức nó là như vậy, cái trạng thái nỗi buồn nó phải như vậy thôi. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp của chúng ta nó là cái bản chất của vui và buồn nó giống như nhau, tức là nó rất là khói sương bồng bềnh đến đi. Nhưng mà ta lại không ưa niềm vui, không thích hạnh phúc. Cho nên thưa các vị, có nỗi buồn đến thì dù cho nó nhỏ ta cũng làm cho nó to. Tại vì các vị nhốt nó vào, cất nó vào trong đáy lòng, rồi các vị mời nó lên, có hàm nghĩa rằng là gieo cái hạt mầm vào trong tâm thức, rồi lại ươm phân tưới nước chăm sóc nó để nó lên thành cây. Lên thành cây nó có bao nhiêu hột thì lại rụng hột lại trong đáy lòng của các vị. Thế thì từ một cái cây mong manh của nỗi buồn nó thành một rừng cây của nỗi buồn. Do vậy cho nên người ta ngạc nhiên là tại sao buồn nhiều vậy, tại sao nỗi buồn nó không chịu đi, là do vì ta cứ ươm mầm nỗi buồn, ta chưa hề nhận diện rằng là nỗi buồn nó giết ta. Và ta cũng chưa hề nhận ra được một cái đạo lý vô cùng đơn giản là vui hay buồn gì nó thoáng chốc như khói sương. Thế nhưng mà cái pháp hành trì, cái phương cách để chúng ta trị liệu đó là đây, an trú nơi tự tánh, buồn vui chẳng vấn vương. Cái bản chất tâm của các vị nó không dính với buồn, không dính với vui, không dính với bất hạnh khổ đau. Mọi thứ nó đều bay ngang qua tâm của các vị chứ nó không dính cái chi cả. Một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu như một mảnh gương rất lớn thế này. Thế thì hoa mai để trước nó hiện hình hoa mai. Rồi người đi trước nó hiện hình người đi chứ. Con ruồi bay trước nó hiện hình con ruồi chứ. Thế thì nó chỉ đơn thuần là phản chiếu mọi hình ảnh đến trước nó thôi, chứ nó không hề lựa cái thứ chi, bỏ thứ chi hết. Thì bản chất tâm của các vị tự tánh rộng lặng chiếu sáng các vị, nó là như vậy đó. Nó có năng lực quan sát buồn, vui, hờn, giận, bất an, ganh tị, vân vân. Nó không có cần phân biệt là tôi phải chụp hình niềm vui, nỗi buồn tôi khước từ, không. Nó vô cùng bình đẳng, vô cùng tự nhiên. Nó không có đón nhận niềm vui, nó không đón nhận nỗi buồn. Thế thì ở mức độ bình phàm chúng ta thì ta thích niềm vui loại trừ nỗi buồn. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi anh còn ưa mến niềm vui mong muốn nó có thì nỗi buồn nó liền có mặt sau anh. Vui với buồn, hạnh phúc và khổ đau nó là hai mặt của một đồng tiền á. Có cái này thì có cái kia. Tất nhiên là đời sống chúng ta không thể sống một cách dửng dưng và hững hờ với mọi thứ. Cho nên ta có quyền sống như mọi người giữa trần đời này. Thiên hạ vui thì mình cũng vui. Ở thiên hạ buồn thì mình làm sao? Lịch sử nhất là thiên hạ khóc, mình cũng làm bộ khóc, dù rằng mà thấy cái chuyện nó vô cùng phi lý, có gì đâu mà khóc. Các vị đi đám ma thiên hạ, tức là giữ những cái đám người thân thiên hạ chết, các vị thấy thiên hạ khóc đó, và các vị cười thì vô cùng mất lịch sự. Cho nên mình phải làm bộ mặt cũng rầu rầu, cũng làm bộ chia buồn với người ta, nhưng đâu biết rằng là con nó mừng, mấy đứa con nó cũng làm bộ khóc, nhưng mà nó mừng là ông già nó quá ư là keo kiệt để dành tiền, cho nên ông chết rồi cái nỗi mừng rất là lớn, mình sẽ có một cái khối tài sản. Thứ hai đó là đỡ đi một cái con người vô cùng khó chịu mình phải nuôi. Điều thứ ba là cái nhà cả triệu kia bán cái nhà chia chào rất ư là hạnh phúc. Rồi dường như là trần thế này buồn vui thưa các vị, người ta dùng cái lăng kính con mắt phán đoán nó không có đúng lắm đâu nghe. Nó từ nơi bên trong nỗi lòng của từng người. Thế rồi trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, bản chất tâm của các vị nó vốn không có dính chi niềm vui và nó buồn hết. Nói bản chất tâm thì nó xa vời, ta không hình dung được. Hãy nói cái điều mình muốn chia sẻ. Cái năng lực chiếu sáng của các vị, cái năng lực nhận biết của các vị nó không hề dính với buồn vui hết. Này buồn, này vui thì nó đều có khả năng nhìn được hết, chứ nó không phải là không nhìn. Nó không hề đồng nhất nó với buồn hay vui. Có cái mặt kính nào nó thực sự là mặt kính, mà con ruồi đến cái nó giữ hình con ruồi, rồi con nai đến nó giữ hình con nai, cành bông đến nó giữ hình cành bông, con người đến nó giữ hình con người không? Nó đơn giản chỉ là phản chiếu sáng ngời tất cả những cái đối tượng đang đi ngang qua nó mà thôi. Thì tâm của các vị nó là như vậy đó. Nó không có hình ảnh gì hết, không có tiếng nói gì hết, nó không có buồn vui gì hết. Nó đơn giản chỉ là chiếu sáng mọi thứ mà thôi. Rồi tâm của các vị là cái chi vậy? Vô cùng đơn giản, đó là năng lực nhận biết, cái năng chiếu sáng mọi thứ chứ có là cái chi. Và người ta nhận ra điều này thì thưa các vị là trong truyền thống thiền Đông Độ người ta gọi là ngộ được bản lai tâm nghe. Cái từ nó kêu xa thấy tánh. Nó thấy tánh thì thành Phật đó. Tại vì bốn cái chữ đó nó đi liền nhau, kiến tánh thành Phật. Thưa các vị, mình bị lừa gạt, mình tưởng rằng kiến tánh là cái gì nó ghê gớm lắm, phải ngồi rách tới 7 cái bồ đoàn nó mới kiến tánh. Đâu cần. Chỉ cần thấu đạt được điều này thì các vị tự nhiên nhận ra cái bản chất tâm của các vị vốn là cái năng lực đang chiếu sáng hiện tiền đây. Và các vị cũng đừng có lầm mấy cái từ mình dùng, chiếu sáng nó không có phải là cái gì ghê gớm. Nó đơn giản. Chỉ là tôi nhìn thì tôi thấy mọi thứ trước mắt tôi. Tôi quay ngược vào bên trong thì buồn vui nó đến nó đi, thì tôi đang thấy gọi là chiếu sáng. Chứ đừng có tưởng tượng rằng là nó phải phóng quang chứ không. Cái câu trong thiền ngữ người ta dùng là rắn mà nó biến thành rồng rồi, nó vẫn còn vẫy y như vậy. Một cái kẻ phàm phu kia mà ngộ được tâm, sống được với đạo thì không hề vì cái lý do hắn thấy được con đường đi mà rồi con mắt hắn lớn hơn hay là hắn có mọc thêm con mắt ngay chính giữa. Hắn bình thường như vậy thôi. Rồi cái ứng dụng rất là gần như thế này là các vị nhận ra được bản tâm của các vị là năng lực chiếu sáng. Nó không có hàm nghĩa rằng là mọi thứ buồn vui nó đều sạch nhẵn, khóc. Nó vẫn có quyền sinh ra. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó vẫn có quyền sinh ra trong các vị chứ. Nhưng mà lúc bấy giờ cái con người kia không có nhảy vào buồn với vui, đồng nhất mình vào đó. Người thấy được đạo rồi thì họ nghiễm nhiên là người đang quan sát buồn vui đang đến đang đi thôi. Hay dùng cái từ đêm hôm rất là hình tượng, đó là họ không có nhảy xuống cái dòng sông nhiêu lọc, cái dòng sông đen ngòm và vô cùng là ô nhiễm rất độc hại đó. Họ không có ngâm mình vậy đó, họ là người đứng bên bờ nhìn nó thôi. Đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó đến nó đi bồng bềnh phù du thôi. Cho nên thưa các vị, không phải mình thấy đạo rồi hết buồn hết vui nghe, nhưng mà khi bật sáng được điều này rồi thì buồn vui vẫn còn, nhưng mà ta là người đang quan sát buồn vui thì ngang đây ta có thể chứng nghiệm được, giống như ngôn ngữ nhà thiền gọi rằng thấy được bản lai tâm, nhận ra được tự tánh không sinh không diệt. Thế cho nên ở đây an trú nơi tự tánh buồn vui chẳng vấn vương là như vậy. Có một cái chút công phu thực tập thì các vị nhận ra điều này. Mình chưa tu á, thưa các vị, mình rất là nặng nề với cái chuyện buồn vui. Mình rất nặng nề với cái chuyện phải quấy thị phi của nhân thế. Lời khen tiếng chê nó làm cho mình sôi lên những cơn giận. Thế rồi các vị thấy được đạo rồi thì nó không phải là người ta khen chê nó không sôi sục cơn giận nha, cũng có chút chút. Thế nhưng mà thông minh hơn, đó là khi có nó sinh ra thì ta liền là người quan sát và đoạn đi được hết 80% nỗi khổ của cuộc đời rồi. Bản chất tâm rỗng lặng, bất động như hùng phong, lý nhiệm ai thấu đạt, vượt sinh tử muôn trùng. Lý nhiệm tức là lý màu nhiệm, thưa các vị. Cái đạo lý này nếu người ta thấu đạt được thì điều thứ nhất, họ sống giữa cuộc đời này họ hiên ngang vô cùng, họ trở thành cái đỉnh Himalaya, không có dông tố bão bùng nào có thể trêu chọc được nó cả. Còn chúng ta chưa nhận ra điều này, thưa các vị, họ khen mình một câu thì mình phồng mũi, họ chê mình một câu mặt mình xìu xuống. Và cuộc đời mình bị dắt dẫn bởi ngàn vạn việc thị phi giữa trần thế. Mà các vị hình dung rằng giữa nhân gian này có người nào đạt được cái chỉ tiêu là 100 người đều thương hết họ 100 không? Có người nào thiên hạ hè nhau ghét hết 100 người không? Ví dụ như cả trần gian này ghét hắn hết thì cũng còn vợ hắn thương chứ. Con hắn thương nữa chứ. Đến nỗi chi thiên hạ ghét hết. Thế thì thưa các vị, ai thấu đạt được điều này thì thương cũng mặc nhiên. Thương là chuyện bình thường, rồi ghét cũng là chuyện bình thường. Còn nếu các vị nhớ rằng Ngài Bạch Ẩn đã có một lần an cư ở trong vùng thôn trang kia, thế rồi cả gia đình của ông phú hộ kia đến cúng dường Ngài hết sức là kính trọng. Rồi cô con gái của ông nhà ta lại thương một cái chàng trai vớ vẩn nào đó, tự nhiên có mang đi. Và thưa các vị, văn hóa Đông Phương ngày xưa mà cô con gái mà không có chồng mà có mang là chết với ông già, ông giết liền rồi chứ ông không tha đâu nghe. Thế rồi ông già ông cạch đầu ra, ông hỏi chứ, mi thương có thằng nào, nói cho ta biết. Và cô gái túng quá, nói, dạ, con có con với Ngài Bạch Ẩn á, thiền sư á. Ông nghe ông chết khiếp, tại vì nếu với một thằng nào đó thì tao giết luôn thằng đó, giết cả mi, còn thương cái ông thiền sư đó là vị thầy tao kính trọng, làm sao tao giết được. Cho nên thôi được, nuôi cho tới sinh con rồi bồng đứa con mang tới vứt vô hàm ông, con ông đó ông nuôi đi. Và Ngài chỉ đáp có 2 tiếng thế à, không đáp thêm một câu gì nữa, không thắc mắc điều gì cả. Thế rồi từ vị thiền sư cả làng kính trọng, thưa các vị, bây giờ đai thằng nhóc nhỏ đi xin sữa. Thì các vị hình dung rằng người ta chửi cả xóm, chứ có phải là người ta thương đâu. Và đâu có đơn giản là xin được chút sữa. Và thế rồi về nấu nước gạo cho nó uống, cháo pha đường cho nó uống. Sữa thì đâu có bao nhiêu. Thưa các vị, ca cỡ nuôi cho tới 1 năm, 2 năm, 3 năm đi ngang qua. Cái uy tín của một vị thiền sư mất sạch, không còn cái chi cả. Nhưng mà vẫn cứ hiên ngang. Xin ăn được thì xin ăn, không có của ăn thì nhịn đói. Cũng sống được vài ba năm rồi cô gái kia. Sau đó thì mày mò thuyết phục ông già gả cho cái anh chàng mà mình đã từng thương đó. Thế rồi vợ chồng ta về sống với nhau được, cái chỉ mới vô cùng ân hận. Mới về thưa với bố, thú thật là con của con đó là con của người chồng con đây. Chúng con đã thương nhau từ trước. Nhưng mà vụng trộm cho nên sinh con, nhưng mà rất sợ bố, rồi không biết làm sao bố hỏi, cho nên phải đổ thừa thiền sư Bạch Ẩn. Tại vì biết rằng bố vô cùng kính trọng thiền sư, bố sẽ không có đụng ông đâu, bố không có giết ông đâu. Cho nên bây giờ tụi con xin vô vàng sám hối. Chết rồi, lâu nay ta quỷ nhục ông tới nơi, thiếu điều ta muốn chà đạp ông. Thôi được, bố con hè nhau dẫn đi lại lục cục. Thưa thầy, lâu nay con vô cùng lầm lỗi, con vu khống thầy, con quỷ nhục thầy, con biêu ríu thầy, con vứt con của con cho thầy nuôi mấy năm, bây giờ con mới hiểu ra là đứa bé này là con của thằng này chứ không phải là con của Ngài, xin Ngài vui lòng cho con xin đứa bé lại. Không thắc mắc một lời, thế à, cứ dẫn đi thôi. Thưa các vị, mình nghe mình tưởng đâu là chắc ông này là thánh mới làm được điều này, mà có gì là thánh đâu. Đơn giản một điều, các vị an trú ngay nơi cái tâm bất động của các vị, thì bản chất tâm nó là một ngọn núi không có lai, nó là hùng phong mà. Khen ư, có dính gì ta? Họ khen cái hình hài ngũ uẩn này, họ khen cách cư xử dễ thương này, ngang đó là hết. Chứ làm sao khen được các vị? Các vị là bản chất tâm rỗng lặng. Thưa đại chúng, mình xin ôn lại điều này. Kỳ thực là không có cái gì dính được các vị cả. Nếu các vị là thân thì mọi thứ nó dính rất dễ nghe. Khen đẹp, khen xấu dính liền, phải không? Và nếu các vị hạ tâm thức mình ở một tầng thấp nữa, các vị là cửa, là nhà, là xe, là cộ, thì các vị còn khổ gấp trăm lần so với các vị chấp ta là thân. Thế rồi cái nỗi khổ này nó nhân lên gấp nhiều lần nếu các vị không thấy này là ta, mà các vị còn thấy luôn là những cái sở hữu đó là con cũng là ta, chồng cũng là ta. Thế thì nỗi khổ nó nhân lên bao nhiêu lần? Không cần chọc các vị đâu, chọc chồng các vị đã nổi sung thiên rồi. Không cần đụng các vị, đụng tới con các vị thì các vị cũng mắt, răng đổ răng rồi đó. Tại vì ta không phải thấy họ là người của ta, mà ta thấy họ là ta luôn. Thế rồi cái tầng mệnh thưa các vị, ta thấy buồn vui là ta, suy nghĩ là ta, trong khi các vị không hề là những thứ đó. Các vị đích thực là cái mặt gương thôi, nó luôn chiếu sáng mọi thứ hiện ra trước nó. Các vị thử quay cái năng lực tâm nhận biết về, các vị nhận diện đây là buồn, đây là vui, thì các vị nghiệm ra cái điều này rất là dễ. Cho nên nếu người thấu đạt được điều này thưa các vị, thì họ hiên ngang như hùng phong. Họ đi giữa trần đời này, lời khen tiếng chê không dính họ, của cải phú quý cũng không dính họ. Và ngôn ngữ nhà thiền gọi là đi khắp hành tinh này nhưng mà chân không dính mấy bụi là vậy đó. Họ nhìn ngàn vạn sắc màu nhưng không có sắc màu nào lọt vào mắt họ được. Nó không hàm nghĩa rằng họ không thấy. Họ thấy nhưng mà họ luôn là người dùng năng lực tâm chiếu sáng nơi tự nội. Cho nên những cái bên ngoài thinh sắc không dính, bên trong buồn vui không động được họ. Thế cho nên thấu được cái điều này thì các vị mới có thể vượt được sinh tử nghìn trùng. Còn chưa thấu được điều này, mình loay hoay trong trần thế mình bị lừa gạt, loay hoay vô đạo mình cũng bị lừa gạt, ở nhân gian bị lừa gạt thì còn có thể thoát được nghe. Tại vì mình đều có một cái khả năng là đề phòng. Đối với người đời ta đề phòng. Thế nhưng mà đi vô chùa rồi thì không có đề phòng. Tại vì mình nghĩ rằng thầy nào cũng là thánh cả. Thế thì thưa các vị, cái sự lừa gạt ở trong đạo nó tinh vi hơn vô cùng, chứ nó không phải như nhân thế. Và đi vào pháp môn hành trì thì chúng ta càng vướng thêm một cái tầng nữa là có những pháp môn hành trì hướng ta ra bên ngoài, gọi là hướng ngoại. Chỉ truyền thống đạo Phật trong quá khứ Đức Thế Tôn dạy những pháp môn hành trì chừng như không có pháp nào hướng ngoại cả, đều hướng nội thôi. Ví dụ các vị đi vô thiền tứ niệm xứ thì có cái pháp thiền nào dạy cho chúng ta hướng về cái chân trời nào không? Không. Anh niệm thân cũng là niệm thân anh, niệm cảm thọ cũng là những cảm thọ của anh, niệm tâm cũng là nhận biết về tâm của anh, niệm pháp có nghĩa là ứng dụng những cái pháp Đức Thế Tôn dạy để quay ngược về tự tâm. Thế thì con đường chân chính nhất của đạo Phật là con đường hướng nội, chưa hề con đường hướng ngoại. Con đường của truyền thống thiền thưa các vị, con đường phản quang quang tự tánh, phản quán quán tự tâm, tức là xoay ngược ánh sáng về nhìn lại mình cho tỏ tường. Và cái từ rất là Việt Nam đó là anh luôn là người chiếu sáng mọi thứ, anh hãy nhận diện về anh hãy xoay ngược cái sự nhận biết là mưa rào trên đời sống anh. Thay vì anh nhận biết tất cả những đối tượng bên ngoài thì bây giờ anh hãy xoay ngược cái năng lực nhận biết đó, mưa rào trên thân tâm anh. Và cái pháp thực tập nó vô cùng là đơn giản. Ba đoạn thơ này đủ là một điều là khơi mở cho chúng ta để ta nhận ra được cái bản chất tâm của ta vốn là hùng phong bất động. Thế là cái việc cuối cùng mình xin thưa thưa các vị, làm thế nào thực tập để sống được với cái tự tánh nhận biết này liên tục, đây là điều quan trọng nhé. Bây giờ xóa phần này đi, kiếm thêm chút chuyện nữa cho nó hết giờ. Cái điều phải làm đó là chúng ta nói về cái con đường thực tập đi. Giản dị nhất là cái khóa tu chúng ta được gọi là cái khóa tu thiền tập. Thế thì thưa các vị, trước tiên là mình phải nhận biết rằng là cái sinh hoạt thiền tập nó không phải chỉ đơn thuần tọa thiền và lại sám hối buổi sáng thôi. Tuy nhiên là lại sám hối cũng thiền tập nhé. Ví dụ ở đây thì mình không có bài, mình nghĩ rằng các vị đa phần đã học thuộc lòng những cái điều mình hướng dẫn rồi, cho nên mình không có vừa lại vừa hướng dẫn. Các nơi thì mình làm điều này. Khi mình phủ phục xuống thì mình nhắc chừng các Phật tử là khi các vị năm vóc gieo xuống đất rồi thì các vị buông lỏng toàn thân của các vị. Tức là mình có thể nhắm mắt, mình có thể mở mắt cũng được. Tan thấy toàn thân, ra lệnh cho toàn thân tôi buông thư trong một cái trạng thái buông lỏng hoàn toàn. Và ta phải làm điều này từ trong cái sự suy nghĩ có chữ cái đã. Tức là mình ra lệnh là xin buông lỏng toàn thân tôi xuống bằng cái ý niệm trong đây đàng hoàng. Và mọi hành động, mọi tình cảm vui buồn nó đều được dẫn dắt bằng từng dòng chữ suy nghĩ nghe. Mà dòng chữ suy nghĩ muốn cho nó đủ mạnh, đủ ấn tượng thì các vị phải nói thầm. Phải nói thầm. Hãy buông lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, buông thư toàn thân. Các vị nói bằng tiếng nói thì thầm trong đây thì thân các vị nó nghe lời. Kỳ thực là trong đời sống này người ta vận dụng cái ý thức này để chỉ đạo đời sống nghe. Chỉ đạo thầm lặng nó là chỉ đạo buồn vui. Chỉ đạo rất là cạn bên ngoài, nhưng mà tác dụng rất lớn đó là mượn ngôn ngữ để chỉ đạo cho tự thân. Ví dụ như các vị ra lệnh là mi không được bệnh, mi không được bệnh. Cái từ người ta dùng là tự kỷ ám thị đó. Nhưng mà cái từ này nó rất là chính xác. Ta chỉ cần lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, và mỗi một lần lặp lại thì mình dùng toàn năng lượng thân mình nhận biết để lặp lại điều này, thì cái sức mạnh của ngôn ngữ truyền đạt đến toàn thân của các vị, từng tế bào của các vị nó nghe lời. Và không phải điều này là cái gì mới chế tác. Hãy nhìn ở trong thiền tứ niệm xứ, Thế Tôn dạy khi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, phải không? Từng câu thoại ngữ đi theo liền với từng hơi thở. Thế cho nên ở các nơi mình bày rằng là khi các vị phủ phục xuống, các vị dùng ý thức nói thầm rằng tôi xin buông lỏng toàn thân. Rồi các vị quỳ, các vị đứng, các vị luôn làm một việc là dùng cái năng lực tâm nhận biết các vị đang chiếu sáng toàn thân. Thế thì lại Phật là thiền tập nhé. Điều thứ hai, lợi ích nó đến là khi các vị phủ phục xuống, các vị thở một hơi rất là dài để cho cơ hoành của các vị nó có cái điều kiện nhu động, để cho hoành cách mô các vị nó ép lại, ép hết tháng khí từ trong phổi ra. Thế thì khí công nó đi vô trong cái lại của các vị. Mình quỳ xuống, mình đứng lên bằng một tâm thức tràn đầy nhận biết, tức là chánh niệm rất là sáng tỏ, nghiêm túc trong từng cái lại. Điều thứ hai là vận dụng khí công trong từng cái lại. Điều thứ ba, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng là sướng lễ một danh hiệu bằng cái tâm rất là chí thành đấy. Kỳ thực hồi sáng này mình có khấn một câu thoại mà các vị nghe đó. Chúng con đã từ ngàn vạn kiếp, từ trần xa kiếp, tức là đã lang thang như vi trần trong cảnh giới mông lung này. Chưa gặp Tam Bảo, chưa gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Kiếp này may mắn thai có đủ duyên lành cho nên con gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Cho nên con xin đem hết thân tâm của một đời này và thân tâm của ngàn vạn kiếp lai sinh, bất cứ sinh ra nơi đâu, xin cho con được gặp Phật, Pháp, Tăng. Và con hứa với lòng rằng là phụng sự nè, đảnh lễ nè, cúng dường nè, thừa sự mười phương chư Như Lai, mười phương chư vị hiền thánh tăng. Và khi các vị khấn từng lời như thế bằng trái tim rất là chân thành thì các vị thấy là chấn động cả thập phương thế giới. Một lời khấn bằng trái tim rất là thành khẩn thì thưa các vị là lay động luôn tâm thức của hộ pháp thiện thần chư thiên. Và đừng tưởng rằng âm thanh của mình, tâm thức của mình nó đi vào hư không. Thưa các vị, nó vẫn còn động lại. Điều thứ hai là cái điều này nó dội ngược lại đến tâm thức các vị. Một lời khấn chân thành, một lời niệm Phật thiết tha, nó dội ngược lại tâm của các vị. Nó làm cho bồ đề tâm ta lớn lên. Nó làm cho cái ý lực của mình càng ngày càng mạnh nha. Thế thì trong một cái lời Phật thôi, có khí công, có thiền tập, có cái chi nữa? Niệm thiết tha nuôi dưỡng bồ đề tâm. Và các vị làm điều này từng ngày, thì ta có thể hình dung được không có cái năng lực nào có thể dìm các vị xuống phiền não được hết. Không có năng lực nào mà nhận chìm ta vào cõi tử sinh được hết. Nhất định rằng là mình phải thành đạt con đường giác ngộ thôi. Đem thiền tập vô trong cái sinh hoạt lại Phật. Và đó là một góc nhỏ của công trình tu. Thế rồi mình đem thiền tập vô đâu nữa? Đem thiền tập vô trong từng bước chân. Nếu về nhà các vị, đem sinh hoạt thiền tập vô lúc các vị rửa chén, lúc các vị quét nhà, lúc các vị giặt áo, lúc các vị ngồi chơi với con với cháu các vị. Thậm chí các vị nuôi con siêu hòa hòa thôi, con chó con thôi, các vị cũng đem thiền tập vô trong cái lúc các vị ngồi ngắm con chó chạy tới chạy lui. Mình phải làm được điều này thì trọn vẹn của thì giờ một ngày tu mình mới có giá trị, thưa các vị. Mình làm được điều này thì đời sống của mình nó không có hoang phí. Bằng không thì thưa đại chúng, 50 năm, 70 năm giữa trần đời, mình hoang phí cả một kiếp sống của mình, rất là tội nghiệp. Chưa ai có điều kiện tuyệt vời như những người trên đất Mỹ cả. Ta may mắn là ta không có giàu, không phải là tỷ phú, cho nên ta cũng không bận rộn với sự nghiệp giàu có. Ta cũng may mắn là ta cũng không đến nỗi nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, chạy vại, tất tả ngược xuôi. Không đến nỗi là phải đẩy một chiếc xe như những anh homeless ngoài đường phố, không có chỗ về vào những ngày mùa đông giá rét. Thế thì thưa các vị, phước lành nó lớn vô cùng để các vị đầu tư năng lực đời mình cho công trình tu tập. Giàu quá rất khó tu, nghèo cũng khó tu. Năng lực trí tuệ không có cũng không thể tu. Đạo Phật không phải là loại niềm tin. Tất cả tôn giáo người ta đặt cái nền tảng trên niềm tin, do vậy cho nên dễ dàng đưa tới cuồng tín. Nhưng mà Đạo Phật thì không hề. Đạo Phật đặt cái nền tảng trên năng lực trí tuệ thôi các vị. Không năng lực trí tuệ không thể nhận biết được pháp hành trì. Ta niệm Phật thưa các vị là để gieo cái chủng duyên để cho nhiều đời tương lai có thể gặp Phật Pháp và giác ngộ. Nhưng mà thưa các vị, muốn thành đạt được con đường giác ngộ, ngoài con đường thấu đạt giáo lý và hành trì thiền tập thì không có con đường thứ hai nghe. Tóm lại,
có lúc thì thầy nói là quyết trong một đời này thì giải thoát sinh tử, xong cái câu nguyện thì thầy nói, thầy khuyên là con hứa xin là nguyện là nguyện dàn ngàn vạn kiếp tai sinh vi như vi trần, là con tiếp tục phụng sự.
Dạ không, thường á cái con đường Bồ Tát đạo phải khởi phương tiện độ sinh, gọi là lưu hoặc nhuận sinh à. Chừa một chút mê lầm lại để gắn bó với nhân gian, để có mặt lại trong cuộc đời, để làm công việc độ sinh. Đa phần các vị đạo sư ở trên hành tinh này mà dạy đạo giáo hóa, làm được Phật sự, đa phần đều là Bồ Tát lịch kiếp tái lai hết đó. Có lần mình đã thưa với các vị là trong Bảo Vương Tam Muội Luận đó, mà bảo rằng là nhiều kiếp làm hiếu tử, nhiều kiếp làm trung thần, nhiều kiếp làm hoàng đế, rồi mới có thể xuất gia làm tỳ kheo tăng, học thông tam tạng thánh giáo Như Lai, thấu đạt nguồn tâm, diễn bài chánh pháp để giúp cho người ta thấy được ánh sáng chánh pháp. Cho nên những bậc đạo sư lớn mà chúng ta biết á, thưa các vị, đều là những Bồ Tát lịch kiếp đã từng làm những người con vô cùng có hiếu, đã từng làm những vị tướng tài trấn giữ biên cương, giữ gìn cương thổ quốc gia, đã từng làm thừa tướng giúp cho thần dân được an cư lạc nghiệp, đã từng làm những vị minh quân, một lời ban ra ban hạnh phúc cho cả triệu triệu dân. Thế rồi từ đó xuất gia, mà xuất gia thưa các vị tập tè bắt đầu con đường Bồ Tát đạo là học Phật pháp nè, khởi phát đại bi tâm nè, phát đại thệ nguyện là lịch kiếp, tức là kiếp như trần sa, như vi trần này nè, có mặt để độ sinh. Và khi nào thấy có người kế thừa thì mới bằng lòng vào vô dư niết bàn, không có tái sinh lại giữa nhân gian. Hay nói một cách gần thế này dễ hiểu nè. Không có một thầy tu nào không mong muốn những người thế hệ thứ hai sau mình không giỏi nghe. Thầy tu chân chánh đều phải làm điều này. Tại vì cái con đường làm đạo, thưa các vị, một ông không thể làm được việc. Một mình thầy Phước Tịnh giỏi lắm là chỉ giảng pháp được một ngày một buổi chứ mấy, hoặc là ráng lắm hai buổi thôi. Rồi nhiều lắm thì vài ba năm nữa rồi cũng về hưu, chứ không lẽ rồi đứng lên bục giảng hoài. Thế rồi mình ra đi, mình nghĩ không có người kế thừa là nỗi đau vô cùng lớn. Đây là cái nguyên tắc rất là chung chung trong cái thế giới của người tu. Thì từ mức độ cạn của đời sống, một người tu mà có chánh hạnh, có trái tim, có tấm lòng, thì họ đã mong muốn rằng là bao giờ có thể kế thừa thì ta mới bằng lòng nghỉ ngơi. Thì các bậc Bồ Tát trong quá khứ cũng vậy, nguyện rằng chấm dứt tử sinh. Nó hàm nghĩa rằng là ngang đời này anh thấu ngộ được đạo, thể nghiệm được nguồn tâm vốn là cái bất sinh bất diệt, thì coi như việc làm đó thành đạt được 90% rồi nghe. Thấy được đường đi là các vị đã sáng được tâm, là 90% con đường tu các vị đã hoàn thiện rồi đó. Các vị có khả năng tin rằng ta chính thực là cái tâm bất động, chứ ta không phải là buồn và vui, thì các vị mới có khả năng tin rằng là ta có quyền đoạn đức được nghiệp của ba cõi sáu đường. Thì ngang đây, thưa các vị, đã có thể hiên ngang đi vào nhiều chốn tử sinh, nhưng mà mỗi lần sinh ra đều không quên cái bản nguyện. Và điều này, thưa các vị, không phải 1.000 người tu đều có thể làm được điều này, thấu ngộ được điều này. Một đạo tràng 5.000 Phật tử nghe pháp mà chưa chắc gì người ta có được niềm tin với điều này, chừng 500 người. Thế rồi 500 người có được niềm tin với điều này, chưa chắc gì người ta có thể đầu tư năng lực công sức người ta đi vào cái hành trì, tức là sống được với thể tâm bất động. Chừng như chuyện này nó là cái loại cá vượt vũ môn đó. Cái từ cá vượt vũ môn các vị nghe chứ hả? Cái dòng Trường Giang nó chảy từ ở cao nguyên Thanh Tạng, cuồn cuộn chảy ra biển Đông của Trung Quốc. Nó đi ngang những cái vùng kẽm núi, tức là những cái hẻm núi hai bên núi, nó chập trùng 24 ngọn núi Vu Sơn ép lại, nó làm thành cái dòng nước. Thưa các vị, nó chảy rất ư là khủng khiếp. Không con cá nào lội ngược dòng được hết. Thế rồi cái vực nước từ trên cao nó rớt xuống vậy. Thì các vị nhưng là con cá nào ở dưới này mà nó nhảy một nhảy mà lên tới trên được không? Mà ba cấp như vậy, cái dòng Trường Giang nó có ba cấp vũ môn như vậy. Và con cá ly ngư nào mà nó nhảy được ba cấp thì nó biến thành rồng. Đây là cái truyền thuyết từ ở trong văn học của Trung Hoa nghe. Cá vượt vũ môn mới biến thành rồng. Mà con nào không vượt được vũ môn thì con đó bị người ta bỏ vô chảo chiên mất. Thì thưa các vị, cái con đường tu 1.000 thầy tu không phải kiếm được vài ba thầy vượt được vũ môn, tuy chưa lội đến đầu nguồn, nhưng mà thưa các vị đã trở thành rồng rồi. Rồi trở lại cái điều chúng ta muốn nói, thưa các vị, thấu đạt được nguồn tâm, chặn ra được anh vốn thực là cái đang nhận biết, chứ không phải là cái đối tượng bị biết. Anh là mặt gương chiếu sáng, anh không phải là những vật được in hình trong mặt gương, thì đã vượt được vũ môn rồi nghe. Nhưng mà con đường lội về, thưa các vị, có khi thảnh thơi không cần lội. Cho nên phát nguyện rằng là trong một đời đoạn đức phiền não tử sinh, có nghĩa là vượt vũ môn. Rồi phát nguyện rằng là con trần sa kiếp, đảnh lễ Như Lai, cúng dường Như Lai, làm công việc Phật sự, làm cho chánh pháp Như Lai có mặt sáng bừng trong cuộc đời. Nó hàm nghĩa rằng là khi thấu đạt nguồn tâm rồi thì cái bản hoài Bồ Tát nguyện, bản hoài thành Phật không được quên. Và điều này nó xảy ra với những vị thầy mà chúng ta biết rất là dễ. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm, thưa các vị, đâu đã đi tới đâu, con đường vẫn còn phía trước mà. Thế nhưng mà thấy được đường đi rồi không nỡ nhìn cái tình trạng Phật giáo chìm ở trong u tối, không nỡ để cho các thầy mày mò không biết đường đi, cho nên dở như Tăng Kinh Đại Thừa khai triển con đường. Kỳ thực là nếu trong nước mà không có củ Trúc Lâm, ngoài nước không có củ Làng Mai, củ Nhất Hạnh, thì thưa các vị, đời sống của chư Tăng nó vô cùng là tội nghiệp. Đa phần những thầy bây giờ, dù họ có cố tình phủi công của hai củ đó, nhưng mà đều là những người thừa hưởng dòng pháp của hai củ đó cả. Dù họ cố tình quay lưng, cố tình chối bỏ, và tâm thức con người dường như là như vậy, họ thích vô ơn, cái chuyện đó bình thường, trần thế này nó như thế. Nhưng mà thưa các vị, trung thực mà nhìn thì nếu không có hai bậc thầy như vậy thì không có khả năng truyền đạt được, không có khả năng làm cho ánh sáng của chánh pháp le lói. Thế cho nên cá vượt vũ môn, nhưng mà vẫn còn lưu chút hình hài của loài cá để bơi lội giữa dòng Trường Giang là như vậy. Thôi chứ, nói hoài sao, thì nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở